Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng Chủ nhật ngày 8 tháng 2 năm 2025 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio sẽ thăm Israel và các quốc gia Ả Rập vào giữa tháng 2, tiếp theo sau đề xuất của Tổng thống Trump về việc Mỹ tiếp quản Gaza. Trung Quốc đổ lỗi cho Mỹ phá hoại khiến Panama rút khỏi sáng kiến vành đai và con đường.
Trung Phương đối Mỹ thông qua sử dụng xế phụ của sổ đoạn.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lâm Kiếm nói Trung Quốc vô cùng đáng tiếc về quyết định của Panama. Chúng tôi hy vọng Panama sẽ đưa ra quyết định đúng đắn dựa trên tình hình chung của quan hệ song phương và lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước. 6 triệu người có thể tử vong vì HIV/AIDS nếu Hoa Kỳ ngừng tài trợ.
As I said, there is still a lot of confusion, especially in communities.
Phó giám đốc điều hành của cơ quan cứu trợ Liên Hợp Quốc UNAIDS, bà Christine Stecklin nói với các phóng viên tại Geneva rằng chúng tôi đang chứng kiến rất nhiều sự gián đoạn trong việc cung cấp các dịch vụ điều trị, đặc biệt là ở cấp cộng đồng. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Điện Kremlin hôm thứ Sáu cho biết có rất nhiều báo cáo không chính xác về kế hoạch của Hoa Kỳ chấm dứt chiến tranh Ukraine và kêu gọi mọi người kiên nhẫn khi có nhiều đồn đoán xoay quanh thời điểm diễn ra cuộc gặp có thể diễn ra giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump. Trong một cuộc họp báo với các phóng viên, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov đã được hỏi về một thông tin cho biết đặc phái viên của ông Trump về Nga và Ukraine Keith Kellogg đang tìm cách sắp xếp một lệnh ngừng bắn ngay cả trước khi các cuộc đàm phán về một giải pháp hòa bình diễn ra. Ông Peskov nói, chúng tôi vẫn chưa có gì để nói thêm. Có rất nhiều tuyên bố và thông tin về chủ đề này và đã bị bác bỏ, thay đổi, được xem là trò lừa bịp hoặc điều gì đó khác vào ngày hôm sau. Chưa có thông tin đáng kể nào về vấn đề này. Chúng ta cần kiên nhẫn. Ông Trump và ông Putin đều nói họ rất muốn gặp mặt trực tiếp. Chương trình nghị sự nếu như cuộc họp như vậy diễn ra, dự kiến sẽ tập trung vào mục tiêu đã nêu của ông Trump là chấm dứt nhanh chóng cuộc xung đột kéo dài 3 năm. Nga sẵn sàng đàm phán trong mọi trường hợp. Một giải pháp nên đạt được thông qua đàm phán, ông Peskov nói thêm. CNN trước đó dẫn lời ông Peskov nói rằng không có bất kỳ liên lạc ban đầu nào giữa hai nhà lãnh đạo về việc liệu một cuộc họp như vậy có cần thiết hay không, hoặc cuộc họp sẽ diễn ra ở đâu và như thế nào. Ông Peskov hôm thứ Tư nói rằng các cuộc tiếp xúc với nhóm của ông Trump ở cấp độ các cơ quan riêng lẻ đang được tăng cường nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio sẽ thăm Israel và các quốc gia Ả Rập vào giữa tháng 2, một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết. Đây là chuyến đi đầu tiên của ông tới Trung Đông sau đề xuất bị lên án rộng rãi của Tổng thống Donald Trump về việc di dời người Palestine ở Gaza. Ông Rubio sẽ tới hội nghị an ninh Munich và Israel, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar và Ả Rập Saudi từ ngày 13 đến 18 tháng 2, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao cho biết vào cuối ngày thứ Năm. Các nhóm nhân quyền đã lên án đề xuất của ông Trump rằng người Palestine ở Gaza nên bị di dời vĩnh viễn như một phần của việc Hoa Kỳ tiếp quản vùng đất này. Ông Rubio hôm thứ Tư nói rằng người Palestine ở vùng đất này sẽ phải di dời trong thời gian tạm thời, trong khi nó được xây dựng lại sau cuộc chiến Israel-Gaza. Quan chức Hoa Kỳ cho biết trong chuyến đi, ông Rubio sẽ thảo luận về Gaza và hậu quả của các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas vào Israel và sẽ theo đuổi cách tiếp cận của ông Trump là cố gắng phá vỡ nguyên trạng trong khu vực. Nguyên trạng không thể tiếp tục nữa, kiểu như phải tẩy rửa, xả đi và lặp lại như vậy. Nó trở nên quen thuộc và bạn bắt đầu nghĩ rằng đó là cuộc sống và những gì chúng ta phải mong đợi. Tổng thống Trump và ông Marco Rubio tin rằng không phải như vậy, rằng mọi thứ có thể thay đổi, quan chức này nói. Kể từ ngày 25 tháng 1, ông Trump đã nhiều lần đề xuất rằng người Palestine ở Gaza nên được các quốc gia Ả Rập trong khu vực như Ai Cập và Jordan tiếp nhận, một ý tưởng bị các quốc gia Ả Rập và người Palestine bác bỏ. Đề xuất của ông Trump đã phản ánh nỗi sợ hãi lâu đời của người Palestine về việc bị đuổi khỏi quê hương vĩnh viễn. Bộ Y tế Gaza cho biết, cuộc tấn công quân sự của đồng minh Hoa Kỳ là Israel vào Gaza hiện đã tạm thời dừng bởi lệnh ngừng bắn mong manh đã giết chết hơn 47.000 người Palestine trong 16 tháng qua và gây ra những cáo buộc về tội diệt chủng và tội ác chiến tranh mà Israel phủ nhận. Cuộc tấn công đã di dời gần như toàn bộ dân cư Gaza và gây ra cuộc khủng hoảng đói kém. Cuộc đổ máu mới nhất trong cuộc xung đột Israel-Palestine kéo dài hàng thập kỷ đã nổ ra vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, khi các chiến binh Hamas của Palestine tấn công Israel, giết chết 1.200 người và bắt khoảng 250 con tin, theo số liệu của Israel. The Voice of America, VOA. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Sáu nói rằng Trung Quốc phản đối việc Hoa Kỳ bôi nhọ và phá hoại sáng kiến vành đai con đường tại Panama thông qua áp lực và cưỡng ép sau khi quốc gia Nam Mỹ này quyết định rút khỏi chương trình. Tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Lâm Kiếm cho biết Trung Quốc vô cùng đáng tiếc về quyết định của Panama.
Trung Quốc đối với Mỹ thông qua sử dụng xếp phụ của sổ đoạn, mổ hơi, phô hoại.
Chúng tôi hy vọng Panama sẽ đưa ra quyết định đúng đắn dựa trên tình hình chung của quan hệ song phương và lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước, đồng thời loại bỏ sự can thiệp từ bên ngoài. Panama chính thức trình một văn bản rút khỏi sáng kiến vành đai con đường, Tổng thống José Raúl Mulino cho biết hôm thứ Năm, sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio vào tháng này, nhưng phủ nhận Hoa Kỳ đã tìm cách thực hiện động thái này. Hơn 20 quốc gia Mỹ Latin nằm trong số hơn 150 quốc gia đã tham gia sáng kiến vành đai và con đường với kết quả mang lại lợi ích cho người dân của họ, ông Lâm cho biết. Trung Quốc đã giới thiệu sáng kiến vành đai và con đường vào năm 2013. Vào tháng 11 năm 2017, Panama đã trở thành quốc gia Mỹ Latin đầu tiên chính thức tham gia, 5 tháng sau khi chuyển qua quan hệ ngoại giao sang Trung Quốc từ Đài Loan, hòn đảo dân chủ mà Bắc Kinh luôn tuyên bố là lãnh thổ của mình. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố Panama đã nhượng quyền kiểm soát kênh đào cho Trung Quốc, một cáo buộc mà cả hai quốc gia đều phủ nhận. Úc đã thực hiện khoản thanh toán 500 triệu đô la đầu tiên cho Hoa Kỳ theo thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân AUKUS trước khi cuộc họp giữa những người đứng đầu Bộ Quốc phòng của họ vào thứ Sáu tại Washington. Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles nói cử chỉ này cho thấy Canberra đang trả tiền với tư cách là đối tác an ninh. Ông Marles sẽ là đối tác nước ngoài đầu tiên được Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth tiếp đón kể từ khi ông được xác nhận vào vai trò này. Họ dự kiến sẽ thảo luận về an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và sự hiện diện ngày càng tăng của quân đội Hoa Kỳ tại Úc. Trong các cuộc họp đầu tiên với chính quyền Trump, Úc đã nhấn mạnh kế hoạch tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng hàng năm trong thập niên lên tới 100 tỷ đô la Úc, tương đương khoảng 60 tỷ đô la Mỹ. Và lưu ý rằng Hoa Kỳ có thặng dư thương mại lớn thứ hai là 32 tỷ đô la với Úc. Theo AUKUS, Úc sẽ trả cho Hoa Kỳ 3 tỷ đô la để tăng cường năng lực của ngành công nghiệp tàu ngầm Hoa Kỳ và Washington sẽ bán một số tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Virginia cho Úc, trong khi Anh và Úc sau đó sẽ đóng một tàu ngầm lớp AUKUS mới. Úc đã chuyển 500 triệu đô la sau cuộc gọi giữa ông Marles và ông Hegseth vào ngày 29 tháng 1. Ông Marles cho biết trong một tuyên bố rằng khoản thanh toán là một khoản đầu tư quan trọng, đó là về việc Úc trả tiền cho AUKUS bằng cách giúp nâng cao cơ sở công nghiệp tàu ngầm của Hoa Kỳ để các tàu ngầm lớp Virginia có thể được chuyển giao cho Úc. Trước đó, Úc đã tuyên bố sẽ chi 18 tỷ đô la Úc để nâng cấp mạng lưới các căn cứ phòng thủ phía Bắc do quân đội Hoa Kỳ sử dụng và 8 tỷ đô la Úc cho một căn cứ hải quân quốc phòng ở Tây Úc để hỗ trợ luân chuyển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ. Bộ trưởng Ngoại giao Úc Penny Wong vào tháng trước cho biết các cuộc đàm phán với Ngoại trưởng Marco Rubio về AUKUS, dự án quốc phòng lớn nhất của Úc, đã rất tích cực. Hơn 6 triệu người có thể tử vong vì HIV/AIDS trong 4 năm tới nếu chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cắt giảm tài trợ toàn cầu cho các chương trình. Cơ quan cứu trợ AIDS của Liên Hiệp Quốc cho biết vào ngày 7 tháng 2, mặc dù đã có một lệnh miễn trừ đối với các chương trình HIV/AIDS trong lệnh đóng băng viện trợ nước ngoài của Hoa Kỳ vào tháng trước, nhưng vẫn còn nhiều lo ngại về tương lai của các chương trình điều trị.
As I said, there is still a lot of confusion, especially in communities.
Phó giám đốc điều hành của UNAIDS, bà Christine Stacklin, nói với các phóng viên tại Geneva, vẫn còn rất nhiều sự bối rối, đặc biệt là trong cộng đồng. Chúng tôi đang chứng kiến rất nhiều sự gián đoạn trong việc cung cấp các dịch vụ điều trị, đặc biệt là ở cấp cộng đồng. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tạm dừng hàng trăm triệu đô la tiền viện trợ nước ngoài trong 90 ngày sau khi nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Trong những ngày tiếp theo, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ban hành lệnh miễn trừ đối với kế hoạch cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống về phòng chống AIDS, gọi tắt là PrEP, sáng kiến phòng chống HIV hàng đầu thế giới để hỗ trợ nhân đạo cứu sống người. Trong khi hoan nghênh lệnh miễn trừ, bà Stacklin nhấn mạnh rằng tình hình vẫn hỗn loạn và 5.000 hợp đồng với nhân viên y tế tại Ethiopia đã bị chấm dứt. Các khoản đóng góp của Hoa Kỳ chiếm phần lớn nguồn tài trợ cho chương trình của Liên Hiệp Quốc hoạt động tại 70 quốc gia, dẫn đầu là các nỗ lực toàn cầu nhằm chấm dứt AIDS. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ chỉ giữ lại 611 nhân viên thiết yếu tại USAID, theo một thông báo gửi đến các nhân viên tại Cơ quan Viện trợ nước ngoài của Hoa Kỳ vào đêm thứ Năm, và được một viên chức chính quyền chia sẻ với Reuters vào thứ Sáu. Reuters trước đó đưa tin rằng chính quyền đã lên kế hoạch giữ lại dưới 300 nhân viên tại Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ trong tổng số hơn 10.000 nhân viên trên toàn thế giới của cơ quan này, trích dẫn 4 nguồn tin quen thuộc với kế hoạch này. Cơ quan viện trợ nhân đạo chính của Washington đã trở thành mục tiêu hàng đầu của chương trình cắt giảm của chính phủ do tỷ phú và đồng minh của ông Trump, Elon Musk, khởi xướng kể từ khi vị Tổng thống Cộng hòa này nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Thông báo cho biết việc cắt giảm nhân sự của USAID sẽ có hiệu lực vào nửa đêm thứ Sáu. Tuy nhiên, một vụ kiện được đệ trình vào thứ Năm nhằm đảo ngược việc chính quyền giải thể cơ quan này, vốn là nơi phân phối viện trợ nhân đạo trên toàn thế giới. Vụ kiện nhằm tìm kiếm một lệnh tạm thời và sau đó là vĩnh viễn từ tòa án để khôi phục nguồn tài trợ của USAID, mở lại các văn phòng của tổ chức này và chặn các lệnh giải thể tiếp theo đối với tổ chức này. Việc chính quyền giải thể USAID diễn ra trong bối cảnh có một đề xuất buyout lớn hơn khi ông Trump và ông Musk gây sức ép buộc các công chức liên bang rời bỏ công việc của họ trong một nỗ lực chưa từng có nhằm cải tổ chính phủ liên bang. Thời hạn này được gia hạn cho đến ít nhất là thứ Hai, cho đến khi tòa án có hành động tiếp theo. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.